Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 4 năm 2015 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Động đất mạnh ở Nepal, hơn 800 người chết. Căng thẳng ở biển Ả Rập giảm bớt sau khi đoàn tàu Iran chuyển hướng không tới Yemen. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hối thúc Myanmar giải quyết quy chế quốc tịch của người Rohingya.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là bài tường trình về Quỹ Châu Á về các chương trình được thực hiện ở Việt Nam. Sau đó là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một trận động đất dữ dội với nhiều cơn hậu chứng mạnh xảy ra tại thủ đô Kathmandu của Nepal đã giết chết hơn 800 người và gây thương tích cho nhiều người khác. Số thương vong dự kiến sẽ gia tăng. Trận động đất có cường độ 7.8 xảy ra vào lúc gần 12 giờ trưa cách Kathmandu 81 km về hướng Tây Bắc, làm sập nhà cửa và khiến dân chúng hốt hoảng chạy ra đường. Một cơn hậu chấn 6.6 đã xảy ra hơn một giờ sau cơn địa chấn ban đầu. Nhiều người bị gãy tay, gãy chân và gặp phải những loại chấn thương nghiêm trọng khác. Một tòa tháp lịch sử xây từ thế kỷ thứ 19 ở Kathmandu bị sập và có tin nói rằng mấy mươi người có thể bị kẹt trong đống đổ nát. Cơn địa chấn đã bùng ra một trận tuyết lở ở Himalaya Sơn, làm vài người leo núi bị thiệt mạng và một số người khác bị mắc kẹt. Chấn động của cơn địa chấn này có thể được cảm nhận ở nhiều nước khác, kể cả liên bang Ấn Độ là nơi có ít nhất 20 người bị thiệt mạng. Đây là trận động đất mạnh nhất ở Nepal trong vòng 81 năm, kể từ khi cơn địa chấn năm 1934 giết chết hơn 10.000 người. Một quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết căng thẳng ở biển Ả Rập về những chiếc tàu của Iran có thể chở vũ khí tới cho phiến quân người Houthi ở Yemen đã giảm bớt. Phát ngôn viên ngũ giác đài là đại tá Steve Warren nói với các nhà báo hôm thứ Sáu rằng một đoàn tàu của Iran hướng về Yemen đã thay đổi lộ trình và bây giờ có vẻ đang trên đường trở về Iran. Đại tá Warren nói không rõ điểm đến của đoàn tàu là đâu, nhưng điều này dường như là một sự xuống thang của một số căng thẳng. Tòa Bạch Ốc cho biết họ có bằng chứng cho thấy Iran đã cung cấp vũ khí và những sự hỗ trợ khác cho phiến quân Houthi. Ngũ giác đài đã điều tàu chiến của Mỹ đến vùng biển Yemen để bảo đảm các tuyến hàng hải chính ở vùng vịnh vẫn thông thoáng. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cho biết số thương vong thường dân tại Yemen đã tăng lên kể từ khi bắt đầu chiến dịch ném bom do Ả Rập Xê Út dẫn đầu nhắm vào phiến quân Houthi theo giáo phái Hồi giáo Shia ở các thành phố Aden, Sana và những nơi khác của Yemen. Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu cho biết số thường dân tử vong kể từ khi chiến dịch không kích bắt đầu vào cuối tháng trước, ước tính là 551 người. Cơ quan Nhi đồng Liên Hiệp Quốc nói có ít nhất 115 trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry hôm thứ Sáu đã bày tỏ sự ủng hộ cho chiến dịch không kích do Ả Rập Xê Út lãnh đạo cho tới khi nào phiến quân vẫn tấn công các lực lượng chính phủ Yemen. Khi tiếp xúc với báo chí sau một cuộc họp ở Canada, Ngoại trưởng Kerry nói rằng phiến quân Houthi phải ngừng tấn công và bắt đầu thương thuyết. The Voice of America, VOA. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon lên tiếng hối thúc chính phủ Myanmar giải quyết quy chế quốc tịch của người Hồi giáo Rohingya trước cuộc bầu cử năm nay. Ông Ban Ki-moon nói với các giới chức khu vực tại một hội nghị về Myanmar ở Liên Hợp Quốc rằng căng thẳng giữa các cộng đồng đang tiếp diễn ở tiểu bang Rakhine ở miền Tây Myanmar có thể gây bất ổn nghiêm trọng. Tiểu bang này là nơi xảy ra nhiều vụ đụng độ chết người giữa cộng đồng Phật giáo và cộng đồng Rohingya, là cộng đồng mà hầu hết dân cư là người theo Hồi giáo và có nhiều người không có quốc tịch. Ông Ban Ki-moon nói đã có những dấu hiệu đáng lo ngại là những sự bất đồng vì lý do sắc tộc và tôn giáo đang bị lợi dụng trong thời gian trước cuộc bầu cử, và ông cho rằng tiến trình cải cách có thể bị phương hại nếu nguyên do gây ra căng thẳng không được giải quyết. Myanmar, nơi đa số dân là người theo đạo Phật, không thừa nhận sự tồn tại của sắc dân Rohingya và thay vào đó các giới chức chính phủ và nhiều người ở địa phương xem người Rohingya là di dân bất hợp pháp đến từ Bangladesh. Những vụ rối loạn sắc tộc đã giết chết 280 người Rohingya và làm khoảng 140.000 người khác phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn vào tháng 6 năm 2012, và từ đó tới nay hàng vạn người đã bị buộc phải sống tại các trại tản cư. Chính phủ Myanmar bác bỏ những đòi hỏi về quốc tịch cho người Rohingya, nhưng cho biết là họ sẵn lòng xem xét tới việc cấp quốc tịch cho những người tự nhận là người Bangladesh. Số người Australia và New Zealand đông kỷ lục đã tụ tập vào tảng sáng hôm nay đã đánh dấu kỷ niệm 100 năm cuộc đổ bộ bất thành trong thời Thế chiến thứ nhất ở Gallipoli, là nơi giờ đây thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Vài giờ sau đó tại Gallipoli thì Thái tử Charles của Anh cùng với các vị thủ tướng của Australia và New Zealand đã nói tới sự anh dũng của các quân nhân trong lúc những khách viếng thăm tụ tập gần các chiến trường xưa. Mục đích của cuộc tấn công do Anh dẫn đầu ngày 25 tháng 4 năm 1915 là mở một con đường tới Hắc Hải cho hải quân của đồng minh và chiếm Constantinople là thủ đô của đế quốc Ottoman, một đồng minh của nước Đức trong đệ nhất thế chiến. Chiến dịch này kéo dài 8 tháng, gây tử vong cho hơn 45.000 binh sĩ của phe đồng minh trước khi bị thất bại. Số binh sĩ của Ottoman bị thiệt mạng cao khoảng gấp đôi. Kể từ đó, thì ngày Anzac được dùng làm ngày truy điệu cho tất cả các binh sĩ Australia và New Zealand hy sinh trong mọi cuộc chiến tranh và xung đột. Ngày này được kiều dân Australia và New Zealand trên thế giới tưởng niệm với những buổi lễ trang nghiêm và những cuộc tuần hành vào tảng sáng là khi cuộc đổ bộ lúc đầu được thực hiện.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các phiến quân nhà nước Hồi giáo đã thực hiện 3 vụ nổ bom tự sát bằng xe hơi tại cửa khẩu biên giới Iraq và Jordan ngày hôm nay. Đây là vụ tấn công mà giới trách nói đã giết chết ít nhất 4 nhân viên an ninh của Iraq. Ít nhất 10 người khác bị thương trong vụ tấn công mà nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhanh chóng lên tiếng nhận trách nhiệm. Cửa khẩu Trebia, nơi xảy ra vụ tấn công, là cửa thông thương chính thức duy nhất giữa hai nước. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã chiếm những phần đất rộng lớn của Iraq hồi năm ngoái, kể cả phần lớn tỉnh Anbar là nơi tọa lạc của cửa khẩu Trebia. Các giới chức quân đội Iraq cho biết nhà nước Hồi giáo cũng đã giết chết một viên chỉ huy cao cấp của Iraq và ít nhất một viên sĩ quan khác trong vụ giao tranh ác liệt hôm thứ Sáu ở tỉnh Anbar. Ngoài các giới chức quân sự cấp cao, thì vụ giao tranh này còn gây tử vong cho ít nhất 10 binh sĩ và làm bị thương hơn 10 người khác. Mặt khác, thì một tổ chức theo dõi của người Syria cho biết là phiến quân Hồi giáo đã tiến vào Jisr al-Sugur, là một thị trấn chiến lược ở vùng Tây Bắc Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt tại Anh ngày hôm nay nói rằng phiến quân đang kiểm soát nhiều khu vực trong thị trấn. Người đứng đầu đài quan sát này cho biết các toán quân của mặt trận Al-Nusra và phe Hồi giáo đã kiểm soát hầu hết thị trấn và các lực lượng chính phủ đã tháo chạy. Tuy nhiên, có tin cho biết là những vụ đụng độ đang tiếp diễn giữa binh sĩ chính phủ và phiến quân. Tại Phi Châu, thì các phòng phiếu ở Togo ngày hôm nay mở cửa cho cuộc bầu cử tổng thống. Ông Faure Gnassingbé đang tái ứng cử cho nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 3, và nếu ông tái đắc cử thì gia đình ông sẽ cai trị Togo trong gần 50 năm. Ông lên nắm quyền vào năm 2005 sau khi chết của thân phụ ông là ông Gnassingbé Ayadema, là người đã cai trị cựu thuộc địa Pháp này trong 38 năm. Lãnh tụ đối lập Jean-Pierre Farber, người từng tranh cử tổng thống trong kỳ bầu cử trước, dự kiến sẽ về nhì trong cuộc đầu phiếu ngày hôm nay. Các tổ chức nhân quyền chỉ trích Togo là sử dụng bạo lực đối với người biểu tình, và có hàng trăm quan sát viên đã đến Togo để theo dõi cuộc bầu cử. Có khoảng 3 triệu rưỡi người, chiếm khoảng phân nửa dân số Togo, đã ghi danh đi bầu. The Voice of America, VOA. Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết là số người tìm cách di dân bất hợp pháp vào đất Mỹ từ biên giới Tây Nam đã giảm mạnh. Hồi năm ngoái, làn sóng trẻ em không có cha mẹ đi cùng đã tràn vào nước Mỹ, nhưng Bộ trưởng Jay Johnson hôm thứ Sáu nói rằng số trẻ em tìm cách nhập cảnh bất hợp pháp trong năm nay đã giảm 45% sau khi giới hữu đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn để ngăn chặn làn sóng này. Ông Johnson nói rằng có 151.805 vụ bắt giữ trong vài tháng qua dọc theo biên giới. Ông cho rằng con số đó là chỉ dấu mạnh mẽ cho thấy tổng số nhiều vụ mưu toan vượt biên đã giảm gần 60.000 vụ, tức là 26% so với cùng thời gian này năm ngoái. Con số đó bao gồm những trẻ em không có cha mẹ đi cùng, những đơn vị gia đình cùng với những người đàn ông độc thân. Bộ trưởng Johnson cho biết Washington đã cộng tác với các chính phủ ở Mexico và nhiều nước Trung Mỹ để xóa tan những thông tin sai lạc về luật lệ và chính sách di dân của Mỹ, kể cả việc dán báo cáo tại các trạm xe buýt trên khắp Trung Mỹ để dân chúng ở những nơi đó biết được các chính sách của Mỹ. Thưa quý vị, cách nay đúng 25 năm, viễn vọng kính Hubble được phi thuyền con thoi Discovery đặt trong không gian với nhiều thiết bị để tìm hiểu về vũ trụ. Viễn vọng kính này đã chụp được những hình ảnh tuyệt vời về không gian và làm cho khoa thiên văn học thay đổi vĩnh viễn. Cuộc khảo sát của Hubble bao trùm gần như mọi biên cương của khoa thiên văn không gian sâu, kể cả sự nới rộng và tăng tốc của vũ trụ, sự hình thành của thiên hà ngay sau cú nổ lớn Big Bang, cùng với thành phần hóa học và tính chất có thể cư trú của những hành tinh bay trong quỹ đạo của những vì sao. Viên vọng kính này vốn được dự trù chấm dứt hoạt động vào năm 2005, nhưng bây giờ nó vẫn tiếp tục hoạt động sau năm phi vụ bảo trì và sửa chữa do phi thuyền con thoi thực hiện, với tổng cộng 32 cuộc đi bộ trong không gian và nhiều phi hành gia đã làm việc cho viên vọng kính này. Website của Hubble cho biết năng lực khoa học của đài quan sát này giờ đây mạnh hơn lúc mới được đưa lên không gian, với những thiết bị được nâng cấp, các máy tính và những hệ thống kiểm soát hoạt động tốt cho tới ít nhất là cuối thập niên này. Tại Hoa Kỳ, thì tài liệu giáo dục của Hubble được sử dụng bởi nửa triệu giáo viên và 6 triệu học sinh mỗi năm.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Ban nhạc Việt Cộng lên tiếng vì tên gọi gây tranh cãi. Một nhóm nhạc gồm 4 thành viên của Canada mới đây đã phải lý giải rằng tên ban nhạc là Việt Cộng không có ý định kích động hay làm tổn thương bất kỳ ai. Tuyên bố được phát đi sau khi một buổi biểu diễn dự kiến của ban nhạc rock tại Đại học Oberlin ở tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ bị hủy vì áp lực của các sinh viên Mỹ gốc Việt. Ban nhạc được đặt theo tên của lực lượng miền Bắc trong chiến tranh Việt Nam, cho biết khi đặt tên nhóm, chúng tôi khá khờ khạo về lịch sử chiến tranh tại một quốc gia mà chúng tôi biết rất ít. Nhóm nhạc này nói thêm, giờ thì chúng tôi hiểu rõ hơn sức nặng đằng sau từ Việt Cộng. Thông cáo của Việt Cộng nói tiếp xin trích, trong khi chúng tôi không bao giờ coi nhẹ bất kỳ mối quan ngại nào về tên ban nhạc, chúng tôi cảm thấy cần phải nói cho quý vị biết rằng chúng tôi không có ý tầm tưởng hóa các tội ác và bạo lực đối với cả hai phía trong chiến tranh Việt Nam. Nhận định về những tên gọi hay các di sản chiến tranh vẫn còn gây nhiều xúc động với cộng đồng người Việt ở Mỹ. Ông Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch Nghị hội Người Việt Toàn quốc ở Hoa Kỳ nói.
Cái vấn đề mà cái người Việt hải ngoại ấy, vẫn còn kỵ một vài những cái tên gọi có rất là nghiêm vân ấy, thì nó liên hệ đến cái sự chia rẽ về ý thức hệ giữa người Việt chúng ta đã có từ lâu, nó là cuộc chiến tranh quốc cộng đó. Thì như ngay ngày hôm nay đó, cái vấn đề đó nó vẫn còn có tính cách thời sự, là tại vì như là trong cuộc đương đầu với lại những cái sự lấn lướt của Trung Cộng đó, thì chúng ta vẫn thấy rằng là người tạm gọi là người quốc gia đi thì vẫn nghĩ khác cái người trong chính quyền của Hà Nội đó. Do đó nên người Việt hải ngoại đấy vẫn còn có những cái nhạy cảm về cái vấn đề đó. Mà có thể nói rằng là cái vấn đề đó đó ngay ở trong nước ấy, nó cũng được đặt ra với những quyển sách như là Bên Thắng Cuộc của anh Huy Đức, hay là những cái vai trò của người lính Việt Nam Cộng Hòa trong việc bảo vệ Hoàng Sa chẳng hạn. Những cái đó nó vẫn còn đó chứ nó chưa đi hẳn đâu. Người ta cứ tưởng là cái cuộc chiến quốc cộng là nó đã ở sau lưng chúng ta. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó vẫn còn có khá nhiều tính cách thời sự.
Trong thông cáo về việc hủy buổi biểu diễn, đại diện ban tổ chức đã ngỏ lời xin lỗi vì đã mời ban nhạc với cái tên thực sự xúc phạm và gây tổn thương cho cộng đồng người Việt và người Mỹ gốc Việt. Tin cho hay quyết định trên được đưa ra sau khi vấp phải sự phản đối của các sinh viên cũng như người gốc Việt ở Hoa Kỳ. VOA Việt ngữ đã tìm cách liên hệ phỏng vấn với Hội sinh viên người Việt ở Đại học Oberlin, nhưng đại diện của nhóm đã từ chối trả lời. Sự việc xảy ra trong bối cảnh người Việt ở cả Mỹ và trong nước đang chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ngày chấm dứt chiến tranh Việt Nam với hai thái cực đối lập. Trong khi người Việt ở nhiều nơi chuẩn bị đánh dấu ngày họ gọi là quốc hận, chính quyền trong nước sắp tiến hành nhiều hoạt động rầm rộ kỷ niệm ngày thống nhất đất nước. Nhiều người, trong đó có ông Bích, cho rằng hành động thiếu nhạy cảm của chính quyền trong nước sẽ khiến quá trình hòa hợp, hòa giải trở nên xa vời. Chủ tịch Nghị hội Người Việt Toàn quốc ở Hoa Kỳ nói.
Tôi cho là cái sự hòa giải ở trong dân tộc mình thì nó đi rất xa. Cứ xem cái số người cứ nói dai thẳng ở Mỹ đó mà đi về trong nước, trong những cái dịp Tết nhất hay là quanh năm hay là đi du lịch các thứ này kia. thì nó không hề có vấn đề gì nó phân chia cái người dân ở trong nước với người ở hải ngoại. Cái vấn đề nếu nó có đó thì nó là với cái chính quyền. Mà với cái chính quyền thì tôi cho rằng là chính quyền làm chưa đủ về vấn đề, để chính quyền chỉ nói thôi. Mà khi mà nói mà lại hòa giải mà mình lại muốn ở trong một cái thế thượng phong đó, thì thực sự nó không có hòa giải đích thực ạ. Hòa giải đích thực là nó phải ngang hàng, mình phải tôn trọng cái người đối diện mình thì nó mới có được cái sự hòa giải đúng nghĩa. Thì dụ như là lấy ngay cái ngày 30 tháng 4 đấy, người hải ngoại thì vẫn định nghĩa đó là quốc hận, mà người ở trong nước thì gọi là chiến thắng. Thế thì khi mà mình cứ còn dùng những cái ngôn ngữ như vậy đó, thì thực sự nó cũng khó có cái sự hòa giải.
Theo ông Bích, những gì gắn liền với phía đối lập, với lực lượng Việt Nam Cộng Hòa hiện vẫn còn có thể gây ra nhiều xúc cảm trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, nhất là các thuyền nhân ra đi sau năm 1975. Một vụ việc cho thấy sự nhạy cảm hậu chiến tranh trong cộng đồng gần đây là việc tuần báo Sài Gòn Nhỏ ở tiểu bang California đã nộp đơn xin phá sản sau khi bị yêu cầu phải trả 4,5 triệu đô la cho tờ Người Việt vì tội vu khống và phỉ báng. Trong một bài bình luận đăng tải năm 2012, tuần báo Sài Gòn Nhỏ cho rằng giám đốc điều hành của tờ Người Việt là một điệp viên cộng sản và làm việc cho Việt Nam. Tờ Người Việt cho rằng những lời tố cáo sai trái này đã ảnh hưởng tới việc kinh doanh của báo vì cộng đồng người Mỹ gốc Việt vẫn còn bị ám ảnh bởi chiến tranh Việt Nam.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, Quỹ Châu Á, một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế có trụ sở tại San Francisco, Hoa Kỳ, cam kết cải thiện cuộc sống cho người dân ở 18 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Trong số nhiều chương trình mà Quỹ Châu Á thực hiện ở Việt Nam, chương trình học bổng trung học cho nữ sinh nghèo học giỏi của Quỹ được thành lập năm 2004 đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được một trong những mục tiêu chính của Quỹ là tạo điều kiện phát triển tài năng cho phụ nữ và những đối tượng dân số dễ bị tổn thương khác. Hồng Hoa của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có cuộc trò chuyện với đại diện của Quỹ Châu Á ở San Francisco và Hà Nội để có một cái nhìn rõ hơn về chương trình, cách thức chương trình được điều hành ở Việt Nam và về tác động của chương trình đem lại cho các em gái đến từ các gia đình nghèo, nhưng trong mỗi em đều có tiềm năng lớn để hướng tới thành công.
Quá sức trên thần kinh căng thẳng, cái việc chạy chữa nó cũng tốn khá là nhiều tiền, cho nên cái mọi chi tiêu trong gia đình, kể cả thuốc men, học hành này kia vân vân, đều do mẹ em đảm nhiệm hết, cho nên cái khó khăn lại càng thêm khó khăn. Thì trước đó thì cũng có nhiều môn yếu, nhưng mà vì hoàn cảnh cho nên cũng không thể đi học ở đâu được hết.
Đó là lời tâm sự của nữ sinh Đặng Thị Anh Đào, một đại diện trong số hơn 1.000 em nữ sinh nhận được học bổng của chương trình Nữ sinh nghèo học giỏi Việt Nam do Quỹ Châu Á Asia Foundation có trụ sở tại San Francisco, Hoa Kỳ thực hiện. Trao đổi với VOA tiếng Việt qua Skype, cô Đinh Kiều Nhung, quản lý các chương trình giáo dục cho Quỹ Châu Á ở Việt Nam cho biết.
Thế ở Việt Nam thì như bạn biết, kinh tế Việt Nam vẫn còn rất là khó khăn. Và với quan niệm của người Việt Nam thì mình vẫn còn một chút thông kiến, tức là hơi trọng nam khinh nữ. Thì với các gia đình nghèo thì đặc biệt khi mà kinh tế của họ quá khó khăn thì rất nhiều gia đình là ưu tiên cho con trai đi học và để cho các em gái ở nhà để hỗ trợ gia đình. Và chúng tôi với mục đích là để hỗ trợ các em nữ sinh có hoàn cảnh thiệt thòi thế nhưng học giỏi, nên chúng tôi đã bắt đầu chương trình ở Việt Nam từ năm 2004 với mục đích trước mắt là hỗ trợ cho các em nữ sinh học giỏi nhưng hoàn cảnh khó khăn để hoàn thành bậc trung học của mình.
Chương trình học bổng nữ sinh nghèo học giỏi Việt Nam được Quỹ Châu Á phối hợp thực hiện với các đối tác từ trung ương tới địa phương. Thông qua trường học, các em học sinh có thể lên đăng ký và từ đó trường sẽ dựa vào hồ sơ hoàn cảnh gia đình và học lực của các em để chọn ra các em nhận học bổng theo đúng tiêu chí. Tính tới hiện tại, chương trình được thực hiện ở 4 tỉnh, Nam Định, Cần Thơ, An Giang và Hậu Giang. Trong một báo cáo thống kê của Tổng cục Thống kê gần đây, thì Quỹ Châu Á nhận thấy rằng vùng đồng bằng sông Cửu Long là một trong những nơi có tỷ lệ học sinh đi học thấp nhất.
Với rất nhiều người dân ở đồng bằng sông Cửu Long thì họ thường lên các thành phố lớn để làm những người lao động ngoại tỉnh với hy vọng là có thu nhập tốt hơn công việc làm nông của họ. Và khi họ chuyển lên những thành phố lớn để làm việc, họ cũng đưa luôn cả gia đình của mình lên đó. Điều đó cho thấy được là phản ánh đến tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động. Từ đó chúng tôi có những cái quyết định là làm chương trình ở tại hai khu vực đồng bằng sông Cửu Long để hỗ trợ cho các em nữ sinh nghèo học giỏi.
Việc các gia đình di chuyển nơi ở không chỉ là một tín hiệu của vấn đề biến động kinh tế xã hội, mà nó còn đồng nghĩa với việc chuyện học hành của những em gái này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Quỹ Châu Á cũng ghi nhận nhiều hoàn cảnh khác, như có em sinh ra trong những gia đình thuộc diện hộ nghèo hay cận nghèo, các em mồ côi bố mẹ bị tàn tật, hay bản thân sống ở những vùng nghèo nhất, ví dụ như một số huyện nằm sát Campuchia rất nghèo. Theo lời người quản lý các chương trình giáo dục của Quỹ Châu Á ở Việt Nam, đối với các em nữ sinh, khi các em không được học hành tốt, thì các em có nguy cơ bị buôn bán và bị khai thác lao động. Đã sát cánh cùng Quỹ Châu Á được 15 năm kể từ khi tổ chức này thành lập văn phòng tại Việt Nam, cô Kiều Nhung cho biết Quỹ Châu Á nhận thấy rằng giáo dục là một phương tiện rất quan trọng để giúp các em gái thoát nghèo. Trong suốt quá trình 10 năm thực hiện chương trình học bổng Nữ sinh nghèo học giỏi Việt Nam, cô Nhung cho biết đã gặp nhiều các em cùng có hoàn cảnh khó khăn. Cho dù có xuất thân và hoàn cảnh khác nhau, nhưng các em gái này đều có hai điểm chung mà cô Kiều Nhung nhận thấy. Đầu tiên là ý thức, sự quyết tâm vươn lên của các em để xứng đáng với sự hỗ trợ của những nhà tài trợ đã giúp đỡ mình. Thứ hai, các em có mong muốn khát khao là có cuộc sống tốt hơn cha mẹ mình, giúp đỡ lại được cha mẹ mình, cộng đồng mình và xã hội mình. Cô Nhung kể lại một trường hợp về một nữ sinh giành học bổng của Quỹ Châu Á và đã trúng tuyển Đại học An Giang năm 2014.
Trong rất nhiều trường hợp thì tôi có thể nêu ra một em tên là Tô Nguyễn Xuân Tuyền. Năm ngoái em là học sinh lớp 12 tỉnh An Giang. Cha em là thợ hồ nhưng công việc bấp bênh không ổn định. Mẹ em thì bị bệnh huyết áp cao và bệnh tim nên không thể lao động được. Cả gia đình sống dựa vào thu nhập của bố. Khi có việc thì anh cũng kiếm được khoảng 100.000 một ngày, tức là chưa đến 5 đô. Nhưng rất nhiều lúc là anh không có việc và phải đi làm tất cả các công việc nào anh được người ta thuê mướn để có tiền trợ giúp gia đình. Bản thân em Tuyền thì lại bị bệnh suy thận và tháng nào cũng phải đi bệnh viện. Việc chữa bệnh của em rất tốn kém nhưng mà lại rất cần thiết để duy trì sự sống của mình. Tuy nhiên thì không ỷ lại sức khỏe không tốt, Tuyền luôn luôn cố gắng giúp đỡ cha mẹ mình bằng bất cứ giá nào. Em đã từng đi làm thêm ở quán cà phê để kiếm thu nhập phụ giúp gia đình. Thậm chí có những thời gian vì kinh tế gia đình quá khó khăn, em đã từng đề nghị cha mẹ cho mình bỏ học để có thể đi làm toàn thời gian hỗ trợ cho cha mẹ. Rất may mắn là cha mẹ em tuy là những người lao động mà khổ cực như vậy, nhưng cũng nhận ra được rằng giáo dục là cách duy nhất để giúp cho con họ có được cuộc sống khác đi của mình. Và cha mẹ em đã động viên em học tập, và may hơn nữa là em đã được các thầy cô, các bác ở hội khuyến học huyện xã chọn vào chương trình học nhận học bổng của Châu Á. Thế và em khi nhận được học bổng, em đã rất xúc động và em đã hứa là cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với cái sự hỗ trợ đó.
Kể từ khi chương trình ra đời năm 2004, Quỹ Châu Á nhận thấy tác động rõ rệt của chương trình đối với các em. Theo lời của Kiều Nhung, các em trong chương trình của Quỹ Châu Á có tỷ lệ bỏ học thấp. Tiếp theo đó, thành tích học tập của các em rất tốt và cuối cùng, tỷ lệ các em đỗ vào bậc đại học, trung cấp là rất cao. Trong một báo cáo mới đây của Quỹ Khuyến học tỉnh Nam Định, 46 em nhận học bổng của Quỹ Châu Á tốt nghiệp tháng 6 năm 2011 đã đỗ vào đại học và cao đẳng. Hai em trong số này được đi du học ở Nhật Bản và Hoa Kỳ. Còn theo Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ, hiện tại hội đang có hơn 10.000 suất học bổng mỗi năm từ nhiều nguồn khác nhau. Nhưng theo lời cô Kiều Nhung, trong số đó, học bổng Quỹ Châu Á hiệu quả nhất vì tính lâu dài của nó. Số học sinh các em nhận học bổng của Quỹ Châu Á thì 100% các em tốt nghiệp phổ thông trung học. Năm 2011, có 80% trong số này đỗ vào đại học cao đẳng. Năm 2012, con số này là 85% và năm 2013 thì là 83%. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với VOA tiếng Việt qua Skype, ông Michael DiGregorio, đại diện trường Quỹ Châu Á ở Việt Nam, người mặc dù mới công tác tại Quỹ Châu Á được hơn một năm, nhưng đã có thâm niên sinh sống tại Việt Nam 22 năm, nhấn mạnh rằng dự án này của Quỹ Châu Á không nhằm mục đích đưa ra các cải cách cho hệ thống giáo dục ở Việt Nam.
We are really not trying to reform the education system in this project. I think there are other donors, especially large donors.
Chúng tôi thực sự không phải đang cố gắng cải cách hệ thống giáo dục trong dự án này. Chúng tôi có những nhà hảo tâm khác, đặc biệt những nhà quyên góp lớn, làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mục tiêu của chúng tôi chỉ là cải thiện cuộc sống của một số các em gái rất nghèo ở nông thôn. Bởi vì điều mà chúng tôi hiểu là nếu chúng ta có thể cải thiện cuộc sống của một em gái, chúng ta có thể cải thiện được cuộc sống của cả gia đình.
Để thực hiện được mục tiêu này, trong một email trao đổi với VOA tiếng Việt, bà Ellen Sim, Phó Giám đốc Truyền thông cho Quỹ Châu Á ở San Francisco, Mỹ cho biết, chương trình này được duy trì nhờ có sự tài trợ của nhiều nhà hảo tâm, bao gồm sự đóng góp của ông bà Jerry và Thảo Dawson, công ty Estee Lauder, công ty Intel Semiconductor và Quỹ Merrill Lee. Trong số này, cô Kiều Nhung cho biết thêm rằng, ông bà Jerry và Thảo Dawson đã bắt đầu hỗ trợ cho tổ chức từ năm 2007 và đã quyết định đưa vào trong di chúc của mình tiếp tục hỗ trợ cho chương trình ngay cả sau khi ông bà mất. Vì trong khoảng thời gian gắn bó với chương trình, ông bà đã thấy được sự thành công của chương trình, thấy được sự đầu tư của mình vào chương trình có hiệu quả đến mức như thế nào, và điều đó đã và đang mang lại nhiều điều tốt đẹp cho các em nữ sinh ở Việt Nam. Ngoài hỗ trợ cho các em gái học bổng, cô Kiều Nhung cho biết thêm về mục tiêu sau này mà Quỹ Châu Á mong muốn thực hiện tại Việt Nam.
Hiện tại thì chúng tôi, tất nhiên là cái mục đích ngắn hạn trước mắt của chúng tôi là hỗ trợ học bổng cho các em nữ sinh nghèo nhưng học giỏi, để các em có thể hoàn thành bậc trung học. Nhưng mục tiêu lâu dài của chúng tôi là chúng tôi muốn nâng cao năng lực cho những phụ nữ thiệt thòi, có nguy cơ, để họ có thể là có giáo dục tốt hơn, có được một cái nền giáo dục tốt hơn và có được công việc tốt hơn. Ngoài cái việc hỗ trợ các em học bổng, chúng tôi còn mong muốn hỗ trợ cho các em những cái kỹ năng mềm khác, ví dụ như là các kỹ năng rất cần thiết cho các em khi đi làm sau này, các kỹ năng giao tiếp, các kỹ năng xin việc hay là các cái định hướng nghề nghiệp, để làm sao giúp các em là cho dù không học cao hơn nhưng có thể chọn ra một nghề nghiệp phù hợp với mình để có thể bảo đảm cho tương lai của mình tốt hơn. Và ngoài cái việc giúp đỡ các em học bổng, với tất cả kinh nghiệm của mình, chúng tôi hỗ trợ các em để các em có được một hành trang tốt đi vào đời.
Và không chỉ có thể thay đổi cuộc sống của bản thân, cô Đinh Kiều Nhung, người quản lý các chương trình giáo dục của Quỹ Châu Á ở Việt Nam nói rằng, cô và các đồng nghiệp luôn luôn nói với các em rằng, nếu các em muốn có được cuộc sống khác hơn cha mẹ mình, thì con đường duy nhất các em có thể làm là học. Bởi vì chỉ có học mới có thể giúp chính các em có được tương lai tươi sáng hơn cha mẹ mình và có thể quay trở lại hỗ trợ cha mẹ mình, hỗ trợ cho xã hội và cộng đồng mình.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phạm Linh Đan ở Sài Gòn hỏi như sau. Thưa bác sĩ Nguyên, cháu có người quen năm nay khoảng 50 tuổi, nam giới, làm công việc điều hành sản xuất kinh doanh. Anh ấy bị bệnh gì đó. Cháu chỉ biết là khi chữa bệnh phải rút bớt máu 5 lần, mỗi lần 250ml và mỗi lần như thế cách nhau khoảng 1 tuần để thải bỏ chủ yếu là sắt và một số chất khác. Vì vậy mà hiện nay trong anh ấy có vẻ khá ốm. Cháu xin hỏi bác sĩ trong y khoa có bệnh nào phải rút máu bỏ đi hay không và đó là những bệnh gì ạ? Xin bác sĩ vui lòng cho biết hướng điều trị, tiên lượng bệnh và những chế độ kiêng khem cần thiết cho người bệnh ạ. Chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về cái vấn đề trích huyết để chữa bệnh. Thì trước khi nền y khoa Tây Phương phát triển theo cái cơ sở khoa học như hiện nay, các bác sĩ châu Âu và châu Mỹ thì thực hành một cái loại y khoa khá thô sơ với hai cái thủ thuật chính là trích huyết, nghĩa là cắt mạch máu ra để cho máu chảy ra ngoài, và thứ nhì là bơm thuốc vào hậu môn để xúc ruột già. Cơ sở lý luận của những cái procedure, những cái thủ thuật trên là người ta giải thích bằng những cái sự bất quân bình của các thể dịch và gây ra bệnh. Cái thể dịch này từ tiếng Anh ta gọi là cái humors, thì người ta cắt cho máu chạy ra bớt đi, được xem như là giải tỏa bớt được sự cuồng bệnh của các thể dịch đó. Hiện nay người ta còn được nhắc đến nhiều là cái trường hợp chữa bệnh của Tổng thống Mỹ George Washington vào cuối thế kỷ thứ 18. Thì năm 1799, Tổng thống George Washington bị sưng họng thông thường và có thể làm khó thở. Và chính ông yêu cầu được chữa bằng trích huyết là cắt mạch máu. Từ bên Mỹ, người ta gọi là bloodletting. Thì trong vòng 10 tiếng đồng hồ, những cái bác sĩ của ông đã trích huyết của ông đến 3 lít máu rưỡi. Và trong số lượng máu toàn thân của một cái người trung bình là 5 lít, thì hầu như là lấy gần hết cái máu của ông ra ngoài, làm cho vị Tổng thống Mỹ đầu tiên chết. Và có lẽ không phải là vì họng sưng, mà vì áp huyết quá thấp và bị sốc theo như cái quan điểm chúng ta hiểu về y khoa hiện nay. Và hiện nay một số y khoa cổ truyền ở một số nơi trên thế giới vẫn dùng cái phương pháp trích huyết để chữa bệnh. Riêng về Tây y thì với kiến thức y khoa, căn cứ trên cái kiến thức khoa học hiện đại, thì những cái lợi ích của cái trích huyết cũng có thể có, nhưng mà cho giới hạn trong những cái trường hợp như chúng ta sẽ kể sau đây. Thứ nhất là trong quá khứ với những cái trường hợp huyết áp cao, mà thời đó người ta chưa hiểu huyết áp cao là gì, thì trong những cái trường hợp này lấy máu làm cho cái lượng máu ở trong huyết quản nó giảm đi, và do đó hạ cái áp huyết quá cao ở trong huyết quản và có thể là giúp đỡ cho những cái bệnh nhân đó. Thứ nhì là trong một cái trường hợp bệnh này cũng khá hiếm, gọi là polycythemia vera. Poly có nghĩa là nhiều, cyto có nghĩa là tế bào, và hemia có nghĩa là máu, vera có nghĩa là thật, có nghĩa là đây là những cái người mà thật sự họ có quá nhiều tế bào máu. Lại đó là cái bệnh polycythemia vera. Và cái người bệnh quá nhiều hồng cầu do tụy xương của cái người đó. Bình thường cái tụy xương của mình là người lớn là nơi phụ trách sản xuất ra những cái hồng cầu. Ví dụ như hồng cầu của chúng ta nó sống được chừng 120 ngày. Thì những cái hồng cầu mới nó được cái tụy xương của chúng ta nó sản xuất để thay thế. Những cái người bệnh này, cái tụy xương của họ sản xuất ra hồng cầu nhiều quá. Và lý do là người bệnh mang một cái gen bất bình thường. Và cái gen đó họ thừa hưởng từ cha mẹ của họ, từ hai người. Và cho nên tụy xương nó không có bị kiềm chế đúng mức lúc tạo máu. Cái người bị polycythemia, họ cần được rút máu. Từ tiếng Anh trong trường hợp này, trong mục đích y khoa gọi là phlebotomy. Phlebo là cái mạch máu, cái tĩnh mạch, tomy là cắt cái tĩnh mạch của họ. Người ta cắt tĩnh mạch, người ta đâm cái kim để rút máu đều đặn, để máu không có đặc quá. Tuy là có, hiện giờ cũng có những cái thuốc để dùng để kiềm chế cái tụy xương không có cho sản xuất hồng huyết cầu nhiều quá. Vì nếu mà để cái máu đậm đặc quá, thì máu nó có thể khó lưu thông, nó dễ bị đông ở trong mạch máu và làm nghẹn các mạch máu. Và những cái nghẹn cái mạch máu đó nó chặn cái sự lưu thông của máu và nó gây những cái cơn đau tim hay là tai biến mạch máu não. Tương tự như là nếu ví dụ như chúng ta cho dễ hiểu thì trên một con sông, nếu chúng ta có quá nhiều cái thuyền nó chạy trên sông thì con sông nó dễ bị tắc nghẽn. Và trường hợp thứ ba có thể giúp ích cho những cái người mà cần phải lấy máu thường xuyên là những cái người vì lý do nào đó họ có quá nhiều chất sắt ở trong cơ thể của họ và làm hại những cái bộ phận như là gan hay là tim. Và sau đây chúng ta sẽ xin bàn thêm chi tiết về cái bệnh này. Thì nói chung trong cơ thể một cái người lớn, chất sắt phần lớn là nằm ở trong những cái huyết sắc tố của các hồng cầu. Cái huyết sắc tố gọi là cái chất làm cho máu của chúng ta nó màu đỏ, từ tiếng Anh gọi là hemoglobin. Hemo là máu. Thì lúc mà hồng cầu chết đi thì cái chất sắt này nó được dự trữ ở trong những cái tế bào khác dưới dạng ferritin, trong lúc nó chờ đợi được huy động để mà tạo những cái hồng cầu mới. Nếu mà chúng ta có quá nhiều chất sắt thì sắt ở dưới dạng khác tên là hemosiderin, nó sẽ đồng lại tại các bộ phận và nó gây hư hại. Thì trong cái bệnh gọi là hemochromatosis, tôi xin giải thích cái chữ này. Hemo có nghĩa là máu, chrome có nghĩa là sắc tố, osis là quá nhiều. Thì nôm na có nghĩa là cái bệnh này nó có nhiều cái sắc tố mà nó làm ra cái màu của màu máu. Thì đó là cái bệnh hemochromatosis. thì nó là một cái bệnh gây ra do cái chất sắt nó lắng đọng, nó deposit ở trong các bộ phận ở trong cơ thể. Ở gan thì nó có thể làm xơ gan, ở cái tuyến tùy tạng là pancreas thì nó làm phá hủy những cái tế bào gây gây ra chất sinh ra insulin và nó gây ra cái bệnh tiểu đường là diabetes. Và ví dụ như nó ở các cái khớp, nó những cái tinh thể calcium pyrophosphate nó đọng ở trong những cái khớp và nó làm hư những cái khớp. Và ở ngoài da thì nó làm một cái làn da màu xám nâu, tương tự như cái màu da mà chúng ta lúc đầu bị bầm, thì nó đỏ từ từ nó ra thành màu xám, rồi sau đó màu nâu, màu vàng, màu nâu. Thì những cái người đó, cái da của họ biến thể như vậy. Và ở các bắp cơ cũng như là, mà quan trọng là cái cơ tim, vì cái tim của chúng ta nó cũng là một cái bắp thịt, thì nó gây ra làm cái bệnh viêm của cái cơ đó, rồi hay là viêm cơ tim. Thì nguyên nhân là như thế nào? Thì cái bệnh hemochromatosis có thể nó là do di truyền. Và trong đa số những cái trường hợp như vậy, một cái sự đột biến ở trong một cái di thể, gọi là cái di thể này, cái gene này gọi là HFE, thì nó làm cái chất sắt nó ứ động ở trong cơ thể. Ví dụ như bình thường một cái người lớn, trong người chúng ta thì có chừng 2 cho tới 6 gram sắt cân nặng bằng một cái đinh nhẹ thôi trong cơ thể. Trong gan thì dự trữ nó được chừng nửa gram sắt. Trong ruột á, thì nó có bộ phận nó hấp thụ sắt từ trong cái thức ăn. Thì nó chỉ hấp thụ đủ để thay thế cái lượng chất sắt bị mất đi. Mất đi như thế nào? Ví dụ như người ta đàn bà có kinh thì nó mất số máu mỗi tháng. Đàn ông thì có những cái tế bào ruột nó cũng được thể thay thế đi thì nó cũng mất chất sắt. Nhưng mà trong bệnh hemochromatosis là di truyền thì cái sự hấp thụ của sắt từ thức ăn qua ruột nó không có được kiềm chế đúng mức. Và mỗi năm cái cơ thể nó cứ dồn thêm cái chất sắt, dồn thêm mỗi năm, và mỗi năm cái lượng sắt dự trữ nó tăng có thể quá nhiều, nó có thể lên tới 1 gram một năm. Về cho nên những cái người bệnh lúc họ 40-50 tuổi thì cái cơ thể họ đã dồn lại sắt nhiều quá, và họ có thể trong cơ thể họ, thay vì như chúng ta đã nói bình thường nó có chừng có vài gram thôi, chừng 2 cho 6 gram, bây giờ nó có 50 gram sắt ở trong cái cơ thể của họ. Và một nửa của cái lượng sắt đó là chừng 17 gram thì nó nằm trong cái gan. Mà như chúng ta đã nói, cái bình thường cái gan nó chứa chừng nửa gram thôi, bây giờ nó chứa đến 17-18 gram. Và do đó nó hư hại cái gan. Và cái bệnh này thì nó đứng về phương diện mà dịch học thì nó xảy ra nhiều nhất ở người da trắng. Những cái người da trắng mà gốc Bắc Âu, North Europe, hay là những cái đảo bên Anh Quốc, như cái đảo Ireland, hay là ở bên Scotland, thì những cái người đó họ có cái tỷ lệ của cái gene này cao hơn là những cái người ở xứ khác. Và cái người đàn ông thì tỷ lệ họ, nếu mà họ mắc bệnh á, so với người đàn bà cũng có mắc bệnh, thì người đàn ông họ có triệu chứng cao hơn cái người đàn bà gấp 24 lần. Và có lẽ một trong những yếu tố gây khác biệt như vậy là vì người đàn bà người ta có kinh nguyệt hàng tháng, thành ra những người ta đào thải bởi chất sắt trong lúc người ta có kinh. Thì ngoài ra trong một số trường hợp bệnh khác cũng có vấn đề có quá nhiều chất sắt, gọi là iron overload. Ví dụ những cái người mà bị bệnh huyết tán có nghĩa là cái tế bào của họ bị vỡ thường xuyên, nó không có vững, bền vững như là những cái tế bào hồng cầu thường. Thì mỗi lần như nó vỡ ra như vậy, nó cũng thải ra nhiều chất sắt ở trong cái huyết sắc tố và trong cái dòng máu của họ. Hemolysis là cái từ tiếng Anh cho cái chữ huyết tán. Những cái bệnh như là beta thalassemia, hay là người da đen có, hay là có dòng máu da đen, thì họ có bệnh sickle anemia, là cái bệnh mà hồng cầu nó hình lưỡi liềm, thì những cái hồng cầu nó dễ vỡ hơn là những cái hồng cầu bình thường. Nhóm thứ hai là những cái người phải truyền máu thường xuyên. Lúc hồng cầu thì mới được truyền vào chết đi thì nó sẽ thải thêm một cái số lượng chất sắt vào cái cơ thể của người đó. Và nhóm thứ ba là một số người họ bị chảy máu ở trong một cái bộ phận nào đó. Ví dụ như có một số người trong một cái hội chứng họ chảy máu ở trong phổi thường xuyên, thì cái chất sắt nó cũng bị ứ trong phổi và nó làm hư cái phổi của người đó. Và những cái thứ nhóm cuối cùng là những cái người họ hay bị thường là lọc máu nhân tạo, dialysis, thì họ cũng có chiều hướng là họ giữ cái chất sắt ở trong người họ quá nhiều. Thì nói chung những cái người bị iron overload, đó là cơ thể có nhiều sắt quá, thì người ta thường chữa họ bằng cách lấy chừng 300 tới 500 cc, là chừng 1/3 hay là một nửa lít máu, thì lúc đầu khi mà cái chất sắt còn cao thì người ta lấy hàng tuần, và sau đó cách xa hàng tháng hay là 3 tháng người ta giảm cái tần số thường xuyên lấy máu ra, khi mà người ta thấy được cái mức ferritin trong máu những cái người đó nó đã giảm xuống từ mức bình thường, và sau đó người ta chỉ lấy cầm chừng, ví dụ như chừng 3 tháng người ta lấy một lần thôi. Và những cái người này thì bác sĩ cũng khuyến khích là họ đi cho máu nếu mà có thể được. Và trong một số trường hợp thì người ta dùng những cái thuốc khác như là chelating agent, nghĩa là những cái thuốc nó vào trong cái cơ thể, nó kết hợp với chất sắt ở trong máu, và sau đó cái sắt nó được thải ra nước tiểu. Và nếu những cái trường hợp nặng thì những cái người sau khi mà cái chất sắt đó đi kết hợp với cái thuốc mà chelating agent thì người ta đi tiểu ra một cái nước tiểu nó màu đỏ và trong đó có chứa chất sắt ở trong. Và những nhận xét ở trên đây thì chỉ có tính cách thông tin để chúng ta cùng học hỏi. Như mọi khi, cũng xin nhắc là quý vị xin đừng có dùng những cái kiến thức này để định bệnh, nhất là định bệnh cho người khác, và đừng có xâm phạm đời tư của người khác. Và xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi Đáp Y Học trực tiếp. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi Đáp Y Học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức vào giờ phát thanh trực tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ ba giờ Việt Nam, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-619-3774. Ngoài giờ phát thanh ngày thứ ba, xin gọi đến số 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi Đáp Y Học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
What a beautiful day it is today. My Lan and Mike want to engage in some activity to relax themselves. They deserve some leisure time after a long week of hard work.
Hôm nay trời đẹp quá. My Lan và Mike muốn vui vẻ, thanh thản. Hai người xứng đáng được hưởng thanh nhàn sau một tuần lễ làm việc rất nhiều.
The two idioms we're learning today are window shopping and dine out.
Hai thành ngữ ta học hôm nay là window shopping và dine out. Mike, we had such a tough week, didn't we? 4 tests in 5 days. That's the limit for me.
I'm exhausted and ready for some fun. Mike, tuần vừa qua đối với chúng ta thật là khó khăn phải không? 4 bài thi trong 5 ngày, đến thế là tới giới hạn của tôi. Tôi mệt hết sức và sẵn sàng làm gì để giải trí đây?
Me too, I feel the same. Maybe we should give ourselves a special treat. You always like to go shopping, so let's go window shopping.
Mike nói, tôi cũng vậy, tôi cũng nghĩ như thế. Có lẽ chúng ta phải tự cho mình một món quà đặc biệt. Xưa nay cô vẫn thích đi mua hàng. Vậy bây giờ, ta đi window shopping. Hey, that's not a special treat. Do you need to buy a window for your house? Is your window broken? Hey, đó không phải là tự cho mình một món quà đặc biệt. Anh cần phải mua một cái cửa sổ cho nhà anh à? Cửa sổ bể hả?
My Lan, you're really funny. Or, this is a funny language. To go window shopping doesn't mean to buy a window. It means to look at the windows where things are on display. Just looking, not buying.
Mike nói, My Lan, cô thực tức cười. Hay đây là một ngôn ngữ tức cười. Window shopping không có nghĩa là đi mua cửa sổ, mà có nghĩa là nhìn vào những cửa sổ bày hàng. Chỉ nhìn ngắm, không mua. So, if we go window shopping, we just look at the merchandise on display in windows. Well, some people may enjoy looking at the displays, but for me, when I see beautiful items, I want to buy them. Vậy, khi ta đi window shopping, ta chỉ ngắm hàng trưng bày trong quầy. Có người thích ngắm tủ hàng, nhưng riêng tôi, khi tôi nhìn thấy hàng đẹp, tôi muốn mua.
Well, my Lan, you told me you were broke, having no money, remember? So, you can only go window shopping. Window, W-I-N-D-O-W, shopping, S-H-O-P-P-I-N-G.
Mike nói, rồi, my Lan, cô bảo tôi cô hết tiền. Vậy thì chỉ có thể đi ngắm hàng thôi. Window, W-I-N-D-O-W, shopping, S-H-O-P-P-I-N-G. Come on, Mike. I don't want to go window shopping. I can't buy anything, and the malls are so crowded on weekends. It's no fun. Thôi thôi, Mike. Tôi không muốn đi ngắm hàng. Tôi không mua hàng được, và thương xá đông người quá. Vào cuối tuần, chẳng vui gì hết.
Don't you want to see the new fashion for winter?
Mike nói, cô không muốn xem thời trang mới cho mùa đông à? No, the more I see, the more I want to buy. As you said, I'm really broke. No more new clothes until next spring. Không, càng nhìn thấy, tôi càng muốn mua. Như anh nói, tôi thực sự hết tiền, không quần áo mới gì hết, cho tới mùa xuân tới.
So, what do you want to do this afternoon? You know, I always give in to you.
Mike nói, vậy cô muốn làm gì chiều nay? Cô biết là tôi luôn luôn chiều ý cô. Let's go to the gym and work out. Ta đi tới phòng tập và làm thể dục.
That's not a bad idea. We need to stay in good shape. But going to the gym is not a special treat. We deserve a really good treat.
Mike nói, ý kiến nó không dở. Ta cần giữ thân thể cho khỏe đẹp. Nhưng đi tập thì đâu phải là dịp vui đặc biệt. Chúng ta đáng được một dịp vui đặc biệt. Were we a bit better off? We could have dinner at a nice restaurant. Nếu chúng ta có tài chính khá hơn một chút, thì có thể đi ăn cơm chiều ở một tiệm ngon.
But we can. You just reminded me of my parents' suggestion. They want to invite us to dine out with them sometime. Let me call them to see if we can go out this evening.
Mike nói, ta đi được chứ? Cô vừa làm tôi nhớ đến một đề nghị của bố mẹ tôi. Ông bà muốn rủ bọn mình đi ăn tiệm một hôm nào đó. Để tôi gọi điện thoại xem mình có thể đi tối nay, được không? Dine out? What does that mean? Dine out nghĩa là gì vậy?
The expression means having dinner at a restaurant, not at home. Dine, D-I-N-E, out, O-U-T.
Mike nói, từ này có nghĩa là ăn ở tiệm, không phải ăn ở nhà. Dine, D-I-N-E, out, O-U-T. Great idea. We will dine out this evening. Yay! Ý kiến tuyệt vời. Chúng ta đi ăn tiệm tối hôm nay. Hoan hô!
My Lan, my parents welcome the idea. They leave it to us to choose a restaurant. Do you want to go to a seafood restaurant or a steakhouse?
Mike nói, My Lan, bố mẹ tôi đồng ý. Ông bà để chúng ta chọn tiệm ăn. Cô muốn đi ăn tiệm hải sản hay tiệm thịt bò beefsteak? That's a tough choice. I like both. But for this evening, maybe a seafood restaurant. I like crab meat. Khó chọn quá. Tôi thích cả hai. Nhưng tối nay, có lẽ nhà hàng hải sản. Tôi thích ăn cua.
Then you can order crab cakes. Lumps of crab meat flavored with special seasonings, pressed into cakes, then baked. Have you had really good crab cakes before?
Mike nói, vậy thì cô có thể gọi bánh cua, từng tảng thịt cua, gia vị đặc biệt ép lại thành bánh và bỏ lò. Cô đã ăn crab cakes thật ngon bao giờ chưa? Once I think, but not in a good restaurant. Có một lần tôi nhớ như vậy, nhưng không phải tại một tiệm ăn ngon.
Then you will enjoy the crab cakes at this restaurant. They are yummy, delicious.
Mike nói, vậy cô sẽ thích bánh cua ở tiệm này. Ngon lắm, ngon lắm. Mike, it's a pleasure to dine out with you and your parents. I really appreciate their kindness. Let's go. Mike, thật là một niềm vui lớn được đi ăn cơm chiều với anh và bố mẹ anh. Tôi cảm kích lòng tốt của ông bà. Ta đi nhé. Chúng ta vừa học hai thành ngữ mới. Window shopping có nghĩa là đi ngắm hàng, và dine out có nghĩa là đi ăn cơm tối tại nhà hàng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hải sản trái phép và gian lận đang đe dọa nguồn thủy sản của thế giới, an ninh lương thực, phúc lợi kinh tế và thậm chí cả sức khỏe của con người. Thiệt hại về tài chính rất cao, với hàng tỷ đô la mỗi năm bị thất thoát vì hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Thiệt hại đối với con người cũng vậy. Cá và hải sản là một nguồn protein quan trọng của gần 3 tỷ người trên khắp thế giới, và hàng trăm triệu người lệ thuộc vào nghề đánh bắt và nuôi thủy sản cho sinh kế của mình. Đánh bắt cá bất hợp pháp và không được kiểm soát là một vấn đề toàn cầu. Việc này xảy ra khi người ta phạm luật hay báo cáo không đúng sản vật đánh bắt của mình, hoặc làm suy yếu những biện pháp quốc tế để bảo tồn tài nguyên chung của chúng ta. Sản vật đánh bắt được dán nhãn sai và thậm chí xác định sai là loài khác. Là thị trường lớn thứ hai đối với hải sản nhập khẩu, Hoa Kỳ đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ đánh bắt lâu bền. Đây là lý do tại sao một ban đặc nhiệm được Tổng thống Barack Obama thành lập đã vạch ra một kế hoạch để đẩy mạnh cuộc chiến chống đánh bắt trái phép và gian lận hải sản. Kế hoạch này được xây dựng trên những mối quan hệ đối tác giữa chính phủ Hoa Kỳ, những bên có liên quan và những đối tác nước ngoài của Hoa Kỳ để củng cố việc thực thi và cải thiện dòng thông tin trong chuỗi cung ứng. Tâm điểm của kế hoạch là một chương trình truy nguyên thủy sản mới. Tất cả hải sản được bán ở Mỹ cuối cùng phải có những thông tin cơ bản về sản phẩm đó là gì, sản xuất ở đâu và ai đánh bắt. Điều này sẽ bảo đảm hải sản có thể được truy về nguồn gốc của nó và được dán nhãn một cách trung thực. Kế hoạch này cũng kêu gọi những hành động mới ở cấp độ quốc tế, bắt đầu với việc Hoa Kỳ chính thức gia nhập thỏa thuận về những biện pháp của các nước cảng khẩu. Hiệp ước quốc tế này sẽ ngăn chặn cá đánh bắt bất hợp pháp vào thị trường toàn cầu thông qua các cảng trên thế giới. Hoa Kỳ sẽ tìm kiếm cam kết từ ít nhất 14 quốc gia tham gia thỏa thuận này. Hoa Kỳ cũng sẽ làm việc với các đối tác phát triển của Hoa Kỳ và các nước khác để cổ suý những phương cách tốt nhất cho việc đánh bắt lâu bền và hợp pháp. Đúng là người tiêu dùng và người dân Hoa Kỳ sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ kế hoạch này. Nhưng bằng cách làm cân bằng sân chơi trong ngành thủy sản quốc tế, những người khác trên thế giới cũng sẽ được hưởng lợi. Những người chịu thiệt hại sẽ là những người vi phạm luật lệ, những người làm cạn kiệt nguồn cá của thế giới và bán sản vật đánh bắt một cách gian dối. Từ việc cung cấp thực phẩm để tạo ra thu nhập, cho tới việc giữ cho những hệ sinh thái biển khỏe mạnh, cá là một nguồn tài nguyên thiên nhiên không thể thiếu. Hoa Kỳ cam kết cải thiện quản lý các nguồn cá, bảo vệ các đại dương và bảo vệ nguồn tài nguyên biển chung của chúng ta cho thế hệ mai sau.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Một trận động đất dữ dội với nhiều cơn hậu chấn mạnh xảy ra ở Nepal ngày hôm nay phá hủy nhiều khu vực của thủ đô và giết chết hơn 900 người ở Kathmandu, trên các triền núi của dãy Himalaya và các nước giáp ranh với vương quốc này. Trận động đất cường độ 7.8 làm bùng ra những vụ tuyết lở ở đỉnh Everest, cuốn trôi những người leo núi trên triền núi và chôn vùi những người khác ở các trại dưới chân núi. Sáng ngày hôm nay, giới hữu trách Nepal báo cáo số tử vong là 876 người. Có 20 người khác bị thiệt mạng ở Ấn Độ và có những báo cáo thương vong được ghi nhận tại Bhutan, Tây Tạng và những vùng biên giới của Trung Quốc. Công tác cứu hộ đang được thực hiện trên khắp Nepal và các liên bang, kể cả Ấn Độ và Pakistan đã gửi lời chia buồn và đang ra sức chuẩn bị để cung cấp sự trợ giúp. Phi trường Kathmandu bị đóng cửa và hầu như toàn bộ các hệ thống viễn thông đều bị hư hại. Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết căng thẳng ở biển Ả Rập về những chiếc tàu của Iran có thể chở vũ khí tới cho phiến quân người Houthi ở Yemen đã dịu đi. Phát ngôn viên ngũ giác đài, đại tá Steve Warren nói với các nhà báo hôm thứ Sáu rằng một đoàn tàu biển của Iran hướng về Yemen đã thay đổi lộ trình và bây giờ có vẻ đang trên đường trở về Iran. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon hối thúc chính phủ Myanmar giải quyết quy chế quốc tịch của người Hồi giáo Rohingya trước cuộc bầu cử năm nay. Ông Ban nói với các giới chức khu vực tại một hội nghị về Myanmar ở Liên Hiệp Quốc rằng căng thẳng giữa các cộng đồng đang tiếp diễn ở tiểu bang Rakhine ở miền Tây Myanmar có thể gây bất ổn nghiêm trọng. Tiểu bang này là nơi xảy ra nhiều vụ đụng độ chết người giữa cộng đồng Phật giáo và cộng đồng Rohingya, trong đó hầu hết là người theo Hồi giáo và có nhiều người không có quốc tịch. Các phiến quân nhà nước Hồi giáo đã thực hiện 3 vụ nổ bom tự sát bằng xe hơi tại cửa khẩu biên giới Iraq và Jordan ngày hôm nay, trong vụ tấn công mà giới hữu trách nói đã giết chết ít nhất 4 nhân viên an ninh Iraq. Có nhất 10 người khác bị thương trong vụ tấn công mà nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhanh chóng lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện. Một giới chức quân đội Iraq cho biết nhà nước Hồi giáo cũng đã giết chết một viên chỉ huy cao cấp của Iraq và ít nhất một viên sĩ quan khác trong vụ giao tranh ác liệt hôm thứ Sáu ở tỉnh Anbar. Và một tổ chức theo dõi của người Syria cho biết phiến quân Hồi giáo đã tiến vào Jisr al-Sughur, là một thị trấn chiến lược ở vùng Tây Bắc. Đài quan sát nhân quyền Syria ngày hôm nay nói rằng phiến quân đang kiểm soát nhiều khu vực trong thị trấn này.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nha. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.